vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Mỹ Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, từ lúc chỉ thị 16 phong tỏa toàn thành phố trong 2 tuần của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mà không kèm theo những biện pháp hỗ trợ an sinh đã đẩy người dân Sài Gòn trở thành bị đói cục bộ và đau thương không đáng xảy ra. Chỉ thị 16 thực hiện phong tỏa toàn thành phố, cấm họp chợ, cấm buôn bán ở các hộ gia đình và các chợ truyền thống, cấm người dân ra khỏi nhà nếu không có giấy phép hay không có lý do chính đáng. Và chỉ thị này đã bị lực lượng thừa hành gồm công an, dân phòng, trật tự xã hội áp dụng tùy tiện, đã gây nên những tổn thương sâu sắc đến đời sống người dân vốn đã vô cùng hoang mang vì dịch bệnh. Chị Phương Bùi là cư dân Sài Gòn, may mắn có được một giấy phép đi lại trong những ngày này, chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe đang diễn ra tại thành phố.
Cái việc giãn cách này nó rất là bất cập. Thứ nhất là có rất nhiều người họ đã phải mua cái giấy phép ra đường đó, và cái giá nó không hề đắt, cái giá nó chỉ có 80.000 đồng thôi. Tại vì cái việc mà đóng cửa hàng ăn, đóng cửa chợ truyền thống, rồi cấm hàng rong, nó phải nó gọi là nó đảo lộn hoàn toàn cái đời sống của người dân. Mà giá cả hàng hóa trong siêu thị, trong hệ thống Bách Hóa Xanh thì nó bị khan hiếm và nó bị đẩy lên rất là nhiều. Đó là về cái nhìn chung nha. Còn em ra đường em vẫn thấy có những người lao động họ nghèo khổ, họ buôn bán thập thò. Ví dụ như hồi trước đi, đơn cử như là có những người ở Sài Gòn thì bánh mì Sài Gòn thì họ hay đi, họ rao là bánh mì Sài Gòn 3.000 một ổ. Thì bây giờ họ phải tắt cái loa đi, nhưng mà họ vẫn thầm thục và bán trong cái những cái con ngõ nhỏ hoặc là những cái khu vực của chung cư. Thì em có dừng lại để hỏi thăm họ và giúp họ nhu yếu phẩm hay là chút tiền đó. Em mới nói là thôi đi về đi, tại vì nếu như vậy thì bị phạt 3 triệu. Thì những cái câu trả lời của họ thì giống như là muối xác vào trong lòng mình vậy chị. Họ nói với em là trong người của họ bây giờ chẳng có được vài chục nghìn hoặc là chưa có được 300.000, thì lấy đâu ra mà có 3 triệu để mà phạt. Họ cũng biết dịch bệnh đấy, nhưng mà họ đói.
Và đây là một trong những câu chuyện ở Sài Gòn. Người vợ vừa hé mở cửa khi có người gõ cửa, thì lập tức lực lượng công an dân phòng đã trực chờ sẵn đâu đó, ập vào lập biên bản và bắt phạt.
Không còn tiền, không còn bạc, không còn một cái gì hết. Ơi, lại với em luôn á. Gia đình tôi không còn cái gì để ăn hết, không còn tiền, không còn bạc, không còn một cái gì hết á. Vô cái gì mà vô bây giờ, tôi khổ dữ lắm rồi, mấy ông cứu tôi đi. Nhà nước phải cứu tôi đi. Tôi đã nói là nhà tôi bây giờ, vợ tôi thứ nhất nó đang có bầu có bì. Nó không có biết, nó chỉ mở cửa ra, nó tiếp xúc với một người mà người ta thôi gõ cửa thì mình mở cửa ra thôi, đâu có biết gì đâu. Bây giờ như vậy làm biên bản, mấy ông phạt làm sao mà tôi sống nổi. Làm sao tôi sống nổi.
Còn nhớ cách đây 2 tuần, khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tình nguyện đóng góp vào quỹ vaccine của thành phố để giúp mua vaccine về chích miễn phí cho người dân như giải thích của chính quyền, thì sau đó gần như mỗi ngày người dân ở thành phố Hồ Chí Minh nhận được từ 5 đến 8 tin nhắn thúc hối kêu gọi đóng tiền cho quỹ vaccine. Báo chí cũng đã liên tục đưa tin những người già, em bé đã đập ống heo hay lấy tiền dối già để đóng góp vào quỹ. Báo Lao Động còn đưa tin một bé gái học lớp 5 đã đập quỹ ống heo để đóng góp vào quỹ từ thiện 100 triệu đồng. Còn báo Tuổi Trẻ thì đưa hình ảnh hai học sinh khác ở Bình Phước đã đập ống heo để lấy 200 triệu đồng đóng góp vào quỹ vaccine. Tại các hộ dân, các tổ dân phố, chính quyền cho người tới từng nhà để thúc ép người dân đóng tiền, và người của chính quyền chỉ ra khỏi nhà khi người dân đã tình nguyện đóng tiền vào quỹ. Với một bộ máy khổng lồ chân rết chằng chịt sâu sắc tới từng cá nhân, hộ dân, khi huy động để hút tiền từ dân sang bộ máy nhà nước, liệu bộ máy đó có làm công việc ngược lại để giúp người dân hay không? Câu hỏi này được đặt ra với chị Phương Bùi và chị đã không giấu được cảm xúc.
Xin lỗi chị, là em phải cười chút xíu. Xin lỗi chị rất là khiếm nhã.
Dạ,
xin lỗi quý vị khán thính giả. Nhưng mà thật sự là tại vì đối với mình cái việc này nó vừa mỉa mai, nó vừa hài hước. Là vào năm ngoái ấy chị,
dạ,
khi mà dịch bệnh xảy ra thì nhà cầm quyền họ cũng tuyên bố rằng là có cái gói hỗ trợ 62.000 tỷ. Thì thật sự trong cái quá trình mà em đi gặp gỡ tiếp xúc giúp đỡ những cái người vé số ve chai rồi nọ, những người bán hàng rong á, tại vì họ cũng bị cấm trong giai đoạn đó, thì có một số người bán vé số họ được nhận 750.000, nhưng mà cái số lượng người này á nó cực kỳ ít. Để em giải thích cho chị Mai và quý khán thính giả hiểu tại sao là họ cực kỳ ít. Là tại vì Sài Gòn là một cái đô thị mà nó tập trung rất là nhiều người ở cái dân tứ xứ khắp cả Việt Nam này nó đều có thể đổ về Sài Gòn, từ Cao Bằng, Lạng Sơn lên đến mũi Cà Mau. Cho nên là những người mà được nhận cái khoản tiền mà 750.000 này á, thứ nhất họ phải có thỏa những cái điều kiện sau: họ phải có hộ khẩu ở Sài Gòn hoặc là họ phải có tạm trú ở Sài Gòn. Nhưng mà những cái người đi bán vé số, chai hàng rong hoặc là họ làm những cái nghề gọi là đụng đâu làm đó đó, thì đa phần họ không có thỏa mãn được cái điều kiện là có hộ khẩu hoặc là đăng ký tạm trú. Năm ngoái em đã gặp một cái hoàn cảnh mà bà này, bà nói là bà thuê một chiếc chiếu, bà nằm đó, đi bán xong về nằm, thì là cái chiếu này mỗi một tháng là 500.000. Nhưng mà đến cái lúc bà cùng cực quá, bà nghĩ rằng là bà phải chia lại nửa chiếc chiếu của mình cho một người khác với cái giá là 250. Khi mà em nghe cái câu chuyện đó, em đứng hình đâu khoảng một phút, bởi vì em quá sức thảng thốt, em không thể hình dung được giữa cái thế kỷ 21 và ngay tại Sài Gòn nó lại có một câu chuyện như thế đó. Nhưng mà năm ngoái nó vẫn có những cái người bán vé số họ may mắn, dù rất ít, em nghĩ là khoảng 1% thôi, nhận được cái khoản tiền 750.000 từ phía phường, từ phía nhà cấp. Cái này là em phải thừa nhận là có thật. Họ nhận như vậy được một tháng trong cái thời gian mà ngưng vé số vào tháng 4 năm 2020. Nhưng mà năm nay thì tại Sài Gòn em cũng có nghe nói là cái gói hỗ trợ này nó rất táo bạo gì đó, nhưng mà thú thật là suốt từ tháng 6 khi bắt đầu thực hiện chỉ thị 15 và từ ngày 9 tháng 7 đã thực hiện chỉ thị 16 cộng toàn thành, thì em vẫn chưa gặp được một người nào họ nói với em rằng là họ có nhận được cái khoản tiền hỗ trợ từ phía nhà nước cả. Còn nói chuyện mà nhà nước hỗ trợ cho người dân ăn á, thì cái đấy em không biết. Em cũng có coi trên mạng, em cũng thấy chỗ này chỗ kia làm gian hàng không đồng của nhà nước. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em á, là nhà nước á, thường thường là họ hùng cái băng rôn. Giống như có một lần em phát quà tại một nơi, thì khi mà em phát nhu yếu phẩm thì bỗng ở đâu nhảy ra một chị hội phụ nữ, trong khi tụi em không thể đi đông người, tụi em chỉ có thể đi hai người tại vì cấm tụ tập ba người, đang phải chất đồ lên được các kiểu để chia quà cho bà con, mọi người cũng đang đứng xa nhau. Thế chị đó nhảy vào livestream đảng ủy chính quyền các cấp, mặt trận tổ quốc, thì đúng có nghĩa là em rất là thảng thốt luôn. Em phải nói như gào lên, tại vì em sợ mình đeo khẩu trang mà, rồi mang thêm một cái kính chắn bọt nữa. Em phải gào lên là: ôi chị ơi, chị đừng có nói như vậy. Ở đây là tụi em bạn bè hùng với nhau thôi, không có chính quyền nhà nước, không có tổ chức nào ở đây chị ơi. Chị đừng có nói vậy rồi người ta nghĩ hả em ăn chặn tiền nữa. Tại vì em bắt buộc phải la lên như vậy chị. Nếu mà em không la lên, lỡ như cái clip đó lan truyền ra, thì bạn bè em hoặc là những người đóng góp tiền bạc hùng chung lại, người ta nghĩ: ủa, cái này tiền nhà nước mà, tiền gì đâu mà hả? Vậy là tiền mình đóng cho nó, tiền mình gửi cho nó, nó xài mẻ rồi. Em không thể được, nên em bắt buộc em phải la lên. Nhưng mà em khẳng định với chị là chuyện này hoài. Hoặc là một lần em phát trên điểm phát ở Tân Phú, thì người ta cũng gợi ý em là đi qua bên mặt trận tổ quốc mà phát đi, rồi bên đó họ tạo điều kiện cho. Nhưng mà thường thì em sẽ từ chối hết tất cả những cái lời đề nghị này. Đó là những cái gì mà em đã chứng kiến bằng tận mắt mình. Còn những cái hoàn cảnh gọi là lâm vào cảnh cùng quẫn hay là bế tắc vì dịch bệnh, thì em có thể nói với chị là em gặp hàng trăm hàng nghìn, mà cái sức lực của em nó không có đủ, cái sức lực của em, của bạn bè em không có đủ để hỗ trợ họ. Thì bây giờ nhiều người họ cũng có khả năng họ muốn hỗ trợ, nhưng họ đâu có ra đường được đâu chị. Không ra đường được. Còn tụi em thì cũng không thể đi được nhiều người, mà chưa kể em còn thấy những cái màn gọi là phạt người ra đường không có lý do chính đáng. Cái này báo nó cũng có đăng, phạt 1 triệu mà không có giấy tờ. Chị, nếu mà chị tìm trên mạng chị sẽ thấy nhiều clip luôn.
Liệu bà con có bị đói không?
Em nghĩ cái việc đó là trong tầm tay đó chị, trong tầm tay đó, nó không hề có cái gì gọi là ngoài sức tưởng tượng đâu chị. Cái chuyện đó nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Em nhớ là hồi năm ngoái thì cái việc này nó chưa xảy ra, nhưng mà năm nay, thứ nhất là về doanh nghiệp, về công ngược, về người đi làm, những người dân thu nhập họ phải chống chịu với dịch, bản thân họ cũng phải chống chịu với dịch 1.5 năm rồi. Cho nên là cái việc mà họ phải có dư, họ mới giúp được người khác. Bây giờ họ chống chịu 1.5 năm rồi, họ đuối rồi chị. Nên họ cái chuyện gọi là, có thể là hồi trước đi 10 người cho, giờ có thể là chỉ còn 8-9 thôi, là thứ nhất. Thứ hai, như hồi trước họ cho thể cho 10 đồng, giờ họ vẫn cho, nhưng họ chỉ còn có khả năng để cho 5 đồng thôi chị. Đó là cái vấn đề.
Tức là cho đến bây giờ vẫn chỉ là người dân với người dân giúp nhau thôi, chứ còn vẫn chưa thấy được bất cứ động thái nào từ phía chính quyền.
Em có thể khẳng định với chị một điều, và trong cái kinh nghiệm của mình và những cái trải nghiệm của mình, tức là nếu như em đến cái chỗ nào đó, những cái xóm trọ hoặc là những cái khu cách ly mà em phát quà, mà em không bị nhũng nhiễu, em không bị làm tiền, em không bị hạch sách, thì em đã cảm thấy rằng là coi như hôm đó mình hên lắm rồi. Em không có thấy được là cái chuyện họ hỗ trợ. Em xin lỗi, có thể là ai đó may mắn chứng kiến được cái gì đó, chứ còn em rất tiếc là em chưa có thấy.
Những gì đang diễn ra hiện nay tại Sài Gòn cho thấy người dân Sài Gòn không đói vì thiếu lương thực, thực phẩm, cũng như sẽ không khốn khó vì dịch bệnh, vì thiếu nguồn lực, mà người dân Sài Gòn đang bị lâm vào tình cảnh bi đát, mang tính chính trị, dẫn đến những cái đói cục bộ và hoang mang, hoảng sợ không cần thiết, xuất phát từ sự yếu kém trong điều hành của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Trước ngày 13 tháng 7, thì hình ảnh thường thấy trên báo chí nhà nước là các vụ bắt người bị nhiễm, đi cách ly bắt buộc bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh. Có cả những em bé 10 ngày tuổi cũng bị đi cách ly xa mẹ và bà phải đi theo. Và đây là tình cảnh tại khu cách ly Củ Chi, một em bé 5 tuổi bị dương tính, bị cách ly tách rời cha mẹ. Bà của em không bị dương tính nhưng tình nguyện vào khu cách ly để chăm sóc cho em.
Để được một tí nào, đến bây giờ là 2 ngày 2 đêm rồi. Đỡ bây giờ vẫn đang như này, thì em tí cái này đây. Mà gọi cho bác sĩ đi, bác sĩ đây có số máy điện thoại của bác sĩ ở ngoài đây, bác sĩ gọi tới mà gặp... Một đồ đạc hết kia rồi mà cháu đi suốt 40 độ.
Người không ốm được mang về đây để cho ốm nè.
Cháu thì đang ở nhà ngoan ngoãn, ông bà tắm ở đây ngoan ngoãn mà bây giờ
đi
ra tiết thì cháu bị dương tính, nó cho vào đây thì lại ốm thêm. Từ hôm mẹ nó đi là nó không chịu ăn, rất là... Không biết là cơ cấp trên là ông nào mà đi giờ 2 ngày 2 đêm bà nó không ngủ được một tí nào. Mà bây giờ bảo là hôm qua mẹ là bảo là điện cho bác sĩ để cho nó về chỗ mẹ nó, để là mẹ nó chăm, có mẹ có con để nó chăm nhau, mà bác sĩ còn chửi nó. Bác sĩ bảo là cho có chỗ để cho đi là tốt lắm rồi, sắp cho có chỗ cho đi là tốt lắm rồi.
Từ sau ngày 13 tháng 7, khi Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lên truyền thông tuyên bố rằng đã đến lúc chính quyền thành phố cần đối thoại với các nhà chuyên môn độc lập cho tình hình dịch bệnh tại thành phố, thì các trường hợp F0 và F1 chưa kịp đi cách ly tập trung thì có thể được ở lại nhà để tự cách ly. Vấn đề đặt ra là những người bị nhiễm đang được cách ly tại nhà, họ tiếp cận với việc chăm sóc y tế như thế nào? Cuộc điện thoại được ghi lại của một cô gái từ khu cách ly ở Củ Chi tới trung tâm điều phối kêu cứu cho hai người thân bị dương tính đang trở nặng tại nhà, có thể cho thấy phần nào về tình hình dịch bệnh của thành phố. Và trong cái đoạn clip này, có thể thấy rằng tiếng nói gần như phát khóc của nhân viên điều phối vì sự bất lực và quá tải của hệ thống đối với các trường hợp dương tính nặng cách ly tại nhà.
Alo anh ơi, em là con của trí chủ hộ Phan Thị Ngọc Ánh 6866 đó anh. Alo.
68/16 hay sao vậy?
Dạ đúng rồi. Anh ơi, có thể xúc tiến để đưa mẹ em với em đi lên bệnh viện được không anh? Tại vì em gọi về nhà, giọng của em gái em rất là mệt, còn mẹ em thì rất là mệt, nằm ly bì
dạ,
luôn.
Bây giờ chị là tụi em đã gửi lên trên bên trung tâm rồi chị, mà giờ trung tâm gọi không có, gọi là trên kia nó không chịu nhận á, chị hiểu không? Có nghĩa là mấy cái bệnh viện giả chiến như gì bây giờ nó hết giường rồi, tụi em đã cố gắng liên hệ sớm nhất
tại
rồi.
Tại vì bây giờ hai người đều không có khả năng tự chăm sóc bản thân á.
Dạ, em biết, nhưng mà bây giờ là tụi em
rồi
cũng đã gọi
nay...
là... thì
em
đó tụi em cũng sợ nè, tụi em cũng sợ cái việc đó, tụi em cũng đang cần người ta đi gấp, tại người ta là F0 chị, có nghĩa là bây giờ tụi em ôm 8 ca F0 chưa đi được này, chỉ có 2 ca là giờ 71 tuổi, 70 tuổi này chị, mà giờ em đang muốn bên đó đi lắm mà đi không được nè, rồi bên chị nữa có các trường hợp, rồi bên kia cũng có thêm một trường hợp mới sốt nữa nè, bây giờ cái ca đó rất là nguy hiểm, tụi em cứ liên hệ trên kiểm soát bệnh tật ngoài luôn á, mà bên đó nó chưa cho đi thì em cũng không đi được, em không thể tự ý chở lên được, chở trên kia nó không nhận, giờ chở lên trên kia nó cũng đẩy về. Chị ơi, chị hiểu thông cảm giùm tụi em nha chị.
Tại vì anh biết sao không, bây giờ em mới lại về, giọng rất là mệt, em sợ.
Dạ biết, em biết chứ, tại vì nhiều chỗ lắm, chỗ nào cũng còn mệt. Bây giờ các trường hợp F0 em gọi ai cũng bệnh hết đó chị, có trường hợp bây giờ cũng đang gần thôi thóp rồi này chị, mà nó không chịu cho đi.
Còn trong đời sống hàng ngày hiện nay tại thành phố, theo quan sát của chị Phương Bùi thì chị cho biết.
Tại vì bây giờ Sài Gòn á, là suốt cả ngày từ, tức là chị mở mắt ra cho đến khi đi ngủ, thì em đều nghe tiếng còi xe cấp cứu, và thậm chí có hôm em đi ra đường là em thấy 5-6 chiếc xe cấp cứu họ nối đuôi nhau chạy hàng dài luôn.
Thông tin những ngày qua cũng cho thấy chính phủ các nước đã gửi tặng vaccine, chẳng hạn như chính phủ Mỹ gửi tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine, Nhật Bản tặng 3 triệu liều, Úc tặng 1 triệu rưỡi liều. Và với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì việc tiêm vaccine cho người dân ở thành phố được thực hiện như thế nào? Chị Phương Bùi cho biết.
Tình hình tiêm vaccine thì em không còn thấy tổ chức những cái điểm mà tiêm vaccine rầm rộ giống như lúc trước nữa. Còn cái việc mà chị nói rằng là các nước hỗ trợ vaccine cho Việt Nam thì em cũng thấy có, và em thấy khá là nhiều với chị. Em có đọc trên báo đài thì con số nó cũng rất là nhiều. Hơn nữa là Việt Nam nó cũng có cái quỹ vaccine là cũng gần 8.000 tỷ. Nhưng có một cái điều rằng là chị có thể tìm thấy và kiểm chứng cái điều này trên báo Đề Đảng ở Việt Nam luôn. Là vào ngày 9, ngày 10 thì nói rằng là có 2 triệu liều vaccine Moderna sẽ được về tới Việt Nam. Và ngay lập tức sẽ chuyển về Sài Gòn và sẽ chuyển cho Sài Gòn 1 triệu liều. Đó là thông tin chính thống ở trên báo. Nhưng mà một cái điều rất là cay đắng á. Nhưng mà đến ngày 13 tháng 7 thì cái số liều vaccine mà Sài Gòn nhận được cũng trên báo chính thống của nhà nước đăng nha chị, thì chỉ khoảng là hơn 300.000 liều thôi. Và em nghĩ rằng với cái con số hơn 300.000 liều đó thì nó sẽ không tới tay người dân được đâu chị. Tại vì dùng cho cán bộ, dùng cho công an, quân nhân, dân phòng, các bác sĩ tuyến đầu, những cái thành phần mà họ được ưu tiên, thanh kiếm lá chắn của đảng và nhà nước thì còn không đủ nữa, lấy đâu ra mà đến cho người dân. Trong khi em cũng rất là bức xúc là bởi vì trong cái quỹ vaccine đó Sài Gòn đóng góp cũng rất là nhiều, mà Sài Gòn thì đang ở trong cái tình hình dịch bệnh căng thẳng nữa. Em cũng đã đọc trên báo nói là chính quyền Sài Gòn á, nhà cầm quyền Sài Gòn họ cũng có yêu cầu là họ đề nghị trung ương cho họ tự thu chi, tự tìm nguồn vaccine từ cái số tiền mà họ đóng góp cho quỹ vaccine, nhưng mà vẫn chưa có thấy trung ương phản hồi.
Yeah.
Đó là những cái gì mà em có thể nắm bắt được.
Trong tình hình này thì làm sao có tiền để mà đi giúp đỡ người ta, rồi cái sự giúp đỡ còn có thể kéo dài được bao lâu? Và những người mà các cô hay giúp đỡ thì liệu họ sẽ như thế nào nếu như không có những sự giúp đỡ đó?
Đó cũng là một cái vấn đề mà tụi em cũng rất là ưu tư. Tại vì em nghĩ rằng là dịch bệnh sẽ không có chấm dứt. Mặc dù Việt Nam họ nó có truyền thống là họ dập dịch bằng công an và báo chí, tuyên giáo các kiểu, nhưng mà những cái chấn thương, những cái thực sự, những cái tổn thương thì nó mãi mãi nó nằm lại với người dân. Em có biết một người đàn ông, ông này làm nghề vá ép ở khu vực quận nhất, thì ông cụ ông thì là một người vô gia cư, nhưng mà tại vì đó là cái đường ông vá ép ở trên cái đoạn đường, mà đường này là đây là con đường đi về nhà của em. Và em cũng biết ông mấy năm rồi nên em có thường tâm sự. Vì người già ta cũng cô độc đó chị. Nhiều khi cũng không phải chỉ là cái miếng ăn không, mà nhiều khi người ta cũng có nhu cầu tâm sự, nên thỉnh thoảng em vẫn dừng lại vá ép bơm hơi nói chuyện với ông. Thì năm ngoái ông mới nói rằng là ông cũng không có sợ dịch bệnh đâu, là tại vì những người như ông á, thì sẽ chết đói trước khi là chết dịch. Thì năm ngoái em còn có thể tự tin rằng là em cũng không có nghĩ là cái trận dịch này nó kéo dài. An ủi em mới nói với ông rằng là không, còn em ở đây rồi nọ, em sẽ có cách, em sẽ giúp đồ nọ cho ông. Nhưng mà cái lần phát quà cho ông vào tháng 6 vừa rồi á, thì trong em nó đã mất dần cái sự tự tin rồi. Tại vì cái nguồn tiền trong giữa bạn bè với nhau, em biết rằng là tụi em đến lúc đuối lực rồi. Và coi như là em vừa mới phát quà cho ông vào đêm ngày hôm qua. Và em không biết rằng là tháng 8 tới đây, cho dù có hết phong tỏa, có hết chăng nữa, thì là những người như họ thì cũng đâu có tiền để mấy. Người như họ là những người ráo mồ hôi là hết tiền rồi, có cái gì để mà cầm cự. Mà trong khi đó em cũng không dám hứa rằng là tháng 8 tới đây em có thể gặp lại ông để phát quà nhu yếu phẩm để mà hỗ trợ tiền cho ông hay không nữa. Chính em cũng không biết nữa, bởi vì tương lai công việc của em cũng rất là mờ mịt. Em cũng không biết chừng nào hết lockdown, chừng nào mọi thứ ổn định trở lại. Bản thân em cũng đang sống những ngày rất bất an chị.
Vừa rồi là tường thuật dịch bệnh tại Sài Gòn trên SBS Việt ngữ do Mai Hoa và Tuấn Khanh thực hiện.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.